Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tổ Tự Kiến Lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch chánh chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng lại có cái duyên lành là sau vắng một năm là chúng tôi mới trở lại nơi đất nước Hoa Kỳ, và đây là tuần thứ hai và chúng tôi đến Philadelphia. Mấy năm trước á thì chúng ta có chia sẻ vào những ngày ở trong tuần, nhưng mà đặc biệt năm nay thì được cái vào tối thứ bảy, nên quý vị giàu mà có dũa neo rồi thì cũng tranh thủ một chút cũng được. Tính lại thứ bảy á thì với chủ nhật thì neo mất bận làm, còn ngày thường các ngành khác bận làm. Nói chung á là ở Mỹ mình một đời bận rộn, thấy không ai rảnh nổi chứ. Không ai chiều chiều mà ra quán nhậu đi nhậu. Ít lắm. Nhầm khi là mình đến cái hàng năm mà được cái ngày nghỉ phép đi chơi về Việt Nam tuần hai tuần cái về làm tiếp vân vân. Nói chung là một cái cả đời mình phải bận rộn với công ăn, bận rộn việc làm để có tiền nuôi con nuôi cháu, rồi có tiền gửi về Việt Nam, có tiền xây sở gia đình, có tiền là trả bảo hiểm, có tiền trả nợ nhà, có tiền trả nợ xe, có tiền là thanh toán bill vân vân. Nói chung là cả một cái sự áp lực. Đổi lại là mình có sức khỏe, có một hệ thống gọi là bảo hiểm y tế Medicare của mình á thì rất tốt. Cái thứ hai nữa là về giáo dục cho các con em của mình á thì cũng rất là, phải nói là một trong nền giáo dục tiên tiến bậc nhất của thế giới. Và đặc biệt cái tinh thần hiếu học của con em Việt Nam của mình ở tại đất nước Mỹ thì khỏi phải nói, toàn là học có bằng này cấp kia vân vân, thành danh trong xã hội. Đổi lại là mình có được cái nhà, nếu không có nhà thuê thì chúng ta cũng có xe, có cổ, có tiền ở trong income trong nhà băng vân vân. Và đặc biệt nữa là mình không có thiếu ăn thiếu mặc, đầy đủ hết. Tại Mỹ này mà nó đói là một trong những cái gọi là hiếm, dạng quý hiếm. Tại Mỹ là đói và lạnh, tức là ta đủ ăn đủ mặc, đâu có đói đâu có lạnh. Đã thấy chưa? Như vậy thì mình còn thiếu cái gì nữa? Ở tại đây đó mình còn nhắm, mình còn thiếu cái gì? Tiền có nè, không còn học giỏi nè, công ăn việc làm có nè, Medicare bảo đảm nè, nhà có nè, xe cộ có nè, tất cả các cái đều có hết, không có gì. Nhưng mà người ta vẫn buông. Đó, có những người ta than lắm thầy, là con đi á ở Mỹ chứ con cũng buồn lắm thôi, chứ không có vui vẻ gì chứ. Có nhiều người á, nhất là người lớn tuổi á, than ở bên đây buồn, người á lại than khổ. Đúng quý vị chứ, ở Mỹ có khổ không? Thấy vậy chứ, người ta khổ á, ta khổ lắm á. Nói gì, tức là cái khổ nó có hai cái mà mình, một cái khổ thân và một cái khổ tâm. Cái khổ thân nó đã chia ra nhiều cái thân thiếu quần áo, thân thiếu tiền, thân thiếu ăn, thân thiếu mặc, còn cái thân bị đài. Nên mình chỉ khổ có một cái thôi, khổ cái thân bị đài. có nghĩa là đi cài bừa nó đó, thấy không? Cái thân nó có nhiều cái khổ, nhưng mấy cái khác mình sướng hết á. Quần áo sướng nè, rồi đi chơi sướng nè, rồi tivi, tủ lạnh cũng sướng, ăn uống cũng sướng, xe cộ cũng sướng, đeo đồ trang sức cũng sướng, kem phấn cũng sướng, dầu thơm cũng sướng, chỉ cái là sướng cái thân bị đài thôi. Nó nhìn cái thân mình ở đây, thân bị đài. Còn cái tâm của mình, khổ tâm. Khổ tâm tức là mình bị áp lực của cái tâm. Là khi chúng ta sống á, tâm nó không được thoải mái. Tâm không được thoải mái là khổ tâm đó. Vì tâm mình không được thoải mái, tại sao không được thoải mái? Mình bị áp lực. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực tình cảm. Nó có ba cái áp lực lên mình. Áp lực công việc có nghĩa là cái công việc của mình làm á, nó lấn chiếm hết cái thời gian của mình. Và công việc việc của mình làm á, có những cái ngành nghề, cái công nghệ nó rất là cao, mình phải đi học hỏi theo nó. Rồi áp lực tiền bạc là phải làm cho ra tiền, phải lên lương, phải làm như thế nào nhiều tiền nhất. Áp lực tiền bạc mà muốn làm nhiều tiền nhất á, thì mình phải phấn đấu nỗ lực để mình làm lên chức, lên lương, tăng tay nghề. Còn bây giờ á, mình không có cái vị trí mà lên chức, lên lương, tăng tay nghề á, thì đầu mình làm part time, có nghĩa là làm nhiều ngành nhiều nghề. Rồi bây giờ á, làm ngành nhiều ngành nhiều nghề cũng không đủ tiền nữa, không có gì, thì chỉ còn nước một gian lận thôi chứ sao. Gian lận kiếm tiền, ví dụ như á, làm chớp này mình khai thất nghiệp mình đi làm chớp, ăn từ trợ cấp xã hội làm chớp tiếp, thấy không? Còn nếu mà mình không thay thất nghiệp được, không á, là ăn trợ cấp xã hội được, vậy thì làm sao? Chúng thế nó khai báo gian, nhân dân để thì có nhiều tiền chứ sao, giờ nó áp lực đồng tiền mà áp lực không có, không đủ xe chở, không có gì áp lực đồng tiền. Rồi đó là áp lực công việc, rồi là công việc nhiều, công việc quá, công việc công nghệ cao, rồi công việc đó phải lẫn quẩn với công việc, nhất là người chủ bận rộn suốt ngày. Chủ làm là có nhiều người ta than ở Mỹ chủ như đại tớ. Chủ là chủ sao, chủ là đại tớ, là chủ cực hơn cái gì dân dân. Ai biểu có tiền nhiều phải cực chứ sao, chủ tiền nhiều hơn là người ta đi làm, ta đi làm ít tiền nên người ta thoải mái. Còn là chủ nhiều tiền phải chủ bỏ công ra nhiều vậy thôi chứ sao giờ, phải không? Như là áp lực công việc, áp lực tiền bạc, bây giờ áp lực tình cảm. Áp lực tình cảm cái này nó mới nguy hiểm nè, áp lực tình cảm nguy hiểm nè. Ông bởi vì lấy ông chồng không dám cho đi đâu, chừng buông về Việt Nam là không dám buông rồi đó, đi chung chứ không dám buông á, buông sợ ổng buông tao lông. Hiện tại cha nó áp lực cái tình cảm, rồi con cái sợ nó hư. Có nhiều người già giàu lắm nha, không quản lý con chứ quá gì, hút chích rồi chơi bời vân vân đó, rồi lại nó lớn lên không quản lý được, nó đi ra ngoài ở, đi ngoài ở rồi thôi là kể như là mình không quản lý được, dân dân theo không theo truyền thống mình được, cái đó áp lực về tình cảm. Như vậy thì mình thấy đâu phải ở Mỹ mà thân mình không khổ đâu, nó không khổ cái này, nó khổ cái kia, nó khổ bị đài. Còn Việt Nam cái thân mình á, không có đủ đồ mặc chó đẹp, không có đủ đồ đeo gió ngon, dân dân, nhưng mà thân không có bị đài, đi làm tà tà, làm tèn tèn như nhầm khi có người không có làm gì chứ, nói không không à. Nói thiệt quý vị, chứ cái ngày thường thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rồi đó, cái đạo tràng tu tập ngàn mấy á, một ngàn mấy người tu tập có nghĩa là ngàn mấy người đó không có làm gì chứ. Mình suy ra ngày thường cái chùa tu tập ngàn mấy người, mà ngày thường là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì thôi à, chứ không phải là thứ bảy chủ nhật, phải là weekend cuối tuần gì đâu. Như vậy mà cả ngàn mấy người tu, như vậy là ngàn mấy người đó không làm, mà trong khi tu bảy ngày nữa chứ, tu Phật thất nữa. Như chùa Hoằng Pháp tu 3.000-6.000 người, là 3.000-6.000 người không làm. Nên cái thân người ta nó không có bị đại. Nhưng mà người ta thiếu tiền chút, có thể thiếu tiền chút, vì ta khổ vì thiếu tiền, phải không? Ta khổ vì thiếu trang sức quần áo mặc, thiếu xe cộ, nhưng mà thân người ta không có bị đại. Nên được cái này mất cái kia. Nhà mình á là khổ về cái thân nó bị đày, khổ về cái tâm nó bị áp lực, áp lực tiền bạc, áp lực công việc, áp lực tình cảm không có gì. Như vậy thì ở Việt Nam đâu áp lực công việc đâu, chỉ có áp lực tiền bạc không hả? À, quý vị, vợ bệnh ít áp lực về tình cảm hơn, tại vì sống theo truyền thống người Việt mà ông bà cha mẹ được con cái nuôi, à, vân vân. Còn vợ chồng thì cũng có người thôi nhau, người có vợ bé, nhưng mà vợ chồng có vợ bé, vợ bé nó mới chịu chứ, Việt kiều rồi nó mới chịu chứ, còn mà bèo bèo thì nó đâu có chịu, tại vợ vợ thấy tiền nó mới sát vô, nó mới hút nổi vô, còn không có tiền nó đẩy dạt ra, hiểu không, thấy không? Nên cỡ mấy anh đẹp trai cái nạc áo sọc này mà về Việt Nam cái một coi, mà bỏ lỏng một cái coi là tiêu, gọi là bỏ lỏng mà tiêu. Ở Việt Nam ta gọi vui, có cái có cái từ gọi vui lắm, cái gì gọi là sổng chuồng, tức là trong dân gian ta gọi là để sổng chuồng, sổng chuồng là tiêu liền. Thế như vậy thì vậy mình thiếu cái gì? Nha, mình có cái thiếu cái gì mà mình bị khổ bị buồn ở đây, có gì chỉ có mình thiếu con cái thôi, thiếu tu đó. Ở đây có thiếu con cái thôi đó, nói gì là thiếu tu nè, chứ mình không thiếu gì hết trơn á, chỉ có áp lực này kia thôi. Gì mà tại sao ta buồn, tại sao ta khổ? Có nhiều người ta sống không nổi, có nhiều người bị stress, nhiều người bị trầm cảm. Bắt đầu mình nghiên cứu làm nổi tại sao, reason why. Hỏi tại sao như vậy thì mình nghiên cứu được ra là tại vì mình thiếu tu. Thấy không? Như vậy thì mình thiếu cái gì mình bù đó. Nếu ở tại Mỹ này, ở tại các nước tiên tiến của gì, người Việt của mình hoặc là người nhập cư Việt kiều các nước, chỉ cần bù một miếng thôi, thảy cái tu vô một cái, cuộc sống đẹp liền, đẹp như là đẹp như mơ. Nếu người mình ở Mỹ này mà có tu cái là cuộc sống đẹp như mơ, vừa có tu vừa có tiền đó, vừa có tu vừa có tiền, vừa có xe cộ, vừa có tài sản, có chơi cái gì đẹp như mơ luôn, chứ không phải chuyện chơi đâu. Bảo cái gì, nếu ở Việt Nam mình tu, nhưng mình cũng không có đủ hết như người ta tu, mình vẫn thiếu thốn này thiếu thốn kia đó. Mình đây vừa tu mà vừa đủ đó, thấy chưa? Nhưng mà ở bển người ta có tu, và wow, dĩ nhiên phải là hết những cái điều kiện tu tập thấy dễ hơn. Tại sao bên đây mình thiếu tu? Không có gì đó. Như vậy thì vào buổi tối hôm nay mình trao đổi nhau với này nha, cái phần này nha, với đề tài được mang tên hai chữ đây, thiếu tu. Thiếu tu nên con ta mới khổ nè. Do đó bây giờ mình chỉ có cái làm cho mình hết khổ ở đại đây là mình tu đủ thôi. Thiếu tu phải tu đủ. Như vậy thì mình hỏi tại sao người ta lại thiếu tu? Nó phải có nguyên nhân. Tại sao người ta lại thiếu tu? Cái thứ nhất là chùa chiền ở bên đây là không có. Xa xa mới có một cái. Chùa mình đi xa xa mới có một cái. Mà không phải là chùa là chỗ để tu đâu. Không có gì, không phải là chính chùa là chỗ để tu đâu. Chùa là cái môi trường để chúng ta đến đó học hỏi thôi, chứ chùa bên đây không phải là chỗ để tu. Tại sao? Là tại vì mình đi làm việc từ thứ bảy tới chủ nhật, cái sẹt tới chùa cái chút xíu về tu gì, cái gì lỡ đó lại Phật thôi tu gì, phải không? Còn ở bên bển ta tu 7 ngày đó, ta tu Phật thất, người ta tu an lạc gì á, bệnh lên đây tổ chức không được, xa mới có một cái. Nhầm khi lớn tuổi chạy xe đâu có được đâu, con cháu đâu cho chạy xe. Rồi bây giờ con cháu mà muốn chở mình đi tới chùa phải ngày chủ nhật, mà ngày chủ nhật đâu phải chủ nhật nào cũng chở được đâu. Chủ nhật ta còn phải đi mua sắm, ta còn phải đi Best Buy, đi Costco, đi mall, vân vân. Chứ còn đâu phải là ngày còn người ta còn đi câu cá đâu, chứ đâu phải là để chở cha mẹ đi chùa không đâu. Giờ đó thiếu cái môi trường, thiếu môi trường tu tập. Ở đây cái thứ nhất là thiếu môi trường tu tập. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta thiếu nữa là môi trường học Phật. Cái môi trường học Phật với môi trường tu tập. Môi trường học Phật ở bên Việt Nam nha, ta có các lớp nha. Ví dụ như Chư Tăng thì có lớp sơ cấp, có trung cấp, rồi có đại học, có lớp là giảng sư, rồi là có các cái lớp tập huấn trụ trì, rồi có cái trường hạ 3 tháng, đó là nói chưa tăng. Còn nói về Phật tử thì có các cái đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng an lạc, đạo tràng Bát Chánh Đạo, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Lương Hoàng Sám, rồi là đạo tràng Tụng Chú Đại Bi, vân vân, có nhiều đạo tràng. Rồi tu ngày an lạc, rồi tu ngày Bát Quan Trai, rồi tu 7 ngày tu Phật Thất, tu 3 ngày an lạc, vân vân. Rồi các lớp giáo lý, học lớp giáo lý. Lớp giáo lý thì các quận các huyện đều có giáo lý cho Phật tử hết, và học các cái chương trình Hoằng Pháp Viên, vân vân. Hệ thống giáo lý thì học nhiều năm lắm, học từ lớp sơ cấp, rồi trung cấp, rồi lớp nâng cao, vân vân. Lớp giáo lý tức là môi trường học và môi trường tu có, tức là môi trường học và môi trường tu ở Việt Nam có, mà bên đây không có cái môi trường tu và cũng chẳng có cái môi trường để học luôn, thấy chưa? Nên mình bắt đầu thiếu đó, thấy nó có hai cái thiếu nha, môi trường học là thiếu, còn môi trường tu lại thiếu luôn, có gì? Như vậy thì làm sao mình tạo cho mình được cái môi trường học và tạo cho mình được cái môi trường tu thì mình không có thiếu tu, phải không? Vậy thì môi trường học bây giờ mình học không được ở tại chùa thì mình tùy duyên đi. Tùy duyên nghĩa là lâu lâu quý thầy qua giảng đó mình làm đi nghe, nghe đó là cái thứ nhất. Rồi ở nơi nào mà lâu lâu có tổ chức cái khóa tu gì đó mình tham gia, lâu lâu một lần thôi nha, mình tham gia. Cái đó là nói về tại chùa nghe, nhưng mà cái đó không đủ, tại vì lâu lâu mới có thằng thầy tới, mà mình tới chùa cũng rất là khó khăn. Vậy đó để tùy duyên đi. Nhưng vậy đi, mình phải học sao? Tự học. Tự học, học ở nhà. Có gì học nhà thì học đâu? Học qua mạng internet, học qua băng đĩa, học qua sách vở, vân vân, các bài giảng internet. Nên bây giờ mình cũng lấp tấp đầy đầy rồi đó. Có nhiều người ta rất là nghe mạng internet rất là nhiều, mà nghe mạng internet á thì mình không có hệ thống được. Có nghĩa là mình nghe thấy thích ai cứ bấm vô thầy đó nghe, người thấy thích bài nào bấm vô bài đó nghe, cái này học đầu ráp như domino nha, ráp từ 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 từ, ta học có một cái hệ thống. Còn mình học hệ thống ghép ghép này ghép kia, thích nào ghép thôi, được nhiêu được, lắp vô lắp vô lắp vô, như vậy thì cũng được gọi là học, nó không có gì. Do đó mà mình cố gắng ngày nào mình cũng nghe pháp, hơn nghe pháp hệ thống á, tức là mình nghe pháp căn bản của nhà Phật, từ là Phật học phổ thông nè, rồi là từ nhân quả nghiệp báo nè, rồi thuyết nhân duyên nè, rồi là tứ diệu đế nè, rồi là bát chánh đạo nè, rồi các cái mà sách đó nói về di thức học nè, các sách về thiền nè, các băng giảng về tịnh độ nè, bước đầu tọa thiền nè, hoặc là tịnh độ nhập môn nè, vân vân. Tuyệt đầu chúng ta học để có cái kiến thức, cái đó gọi là cái môi trường học đó. Nhưng mà mình làm việc từ sáng sớm cho đến chiều tối rồi đầu không có thời gian để học cái gì, nên người ta học trong công việc. Học trong công việc là có những cái việc làm mình để trên xe. Bây giờ có quý Phật tử nhiều người chép cái MP3 để trên xe, đầu mình nghe đi nghe về, đầu mình học, học được nhiêu học mà, không có gì đâu, môi trường học mà thì mình học được nhiêu học. Như vậy thì mình phải cố gắng nỗ lực ra mình học để mình lấp đầy ở trong đó lại. Nếu mà bằng không mình không có học cái gì, mình là tu mù. Còn cái thứ hai nó học có cái gì, là người ta học qua là email hoặc là qua các cái đường dây trực tuyến á, tức là những câu hỏi email đường dây trực tuyến đối với quý thầy mà mình có thể liên kết được, mình học thêm. Như vậy thì để lấp đầy cái khoảng trống mà mình biết về giáo pháp của nhà Phật. Nếu mình học biết về giáo pháp nhà Phật, thực ra không phải là biết tất cả giáo pháp nhà Phật đâu, mà mình chỉ biết cần những cái căn bản, rồi từ từ mình nâng cao cái giáo pháp đó lên, đó là được. Cái môi trường học được thì bắt đầu chúng ta mới tạo thành ổn định cái môi trường tu. Và có học có tu, tu tức là thực hành cái pháp học. Và có học có tu gì đó, bắt đầu mình lấp những cái khoảng trống ở trong đời sống mình từ 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 lại. Có những người Phật tử là thầy ơi thầy cảm ơn thầy chữ lắm nghe, không có thầy chắc con chết quá. Hỏi sao chết vậy trời, thiệt nó khổ dữ lắm thầy ơi. Dần dần nói chung mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau. Phụ nữ ở bên đây á là khổ nhất á là về chồng phản bội. Còn đàn ông bên đây khổ nhất á là thua bài. thiếu tiền, túng tiền, cá độ đá banh thua, đánh bài thua, vân vân. Nói chung là khổ của đàn ông là không có tiền, khổ của người đàn bà là bị chồng ngoại tình là nhiều. Nói chung là nhiều nha, nói chung là phần đông nhiều nhất á là những cái khổ đó mà người ta không vượt qua nổi đó. Có người nợ quá trốn qua bang này trốn qua bang kia rồi cuối cùng trốn chui nhủi thôi. Còn có người mà chồng đi theo có vợ khác, theo vợ bé, phản bội chịu không nổi, không có người chia sẻ. Ở đây đâu phải bạn bè như là ở Việt Nam nhiều, sáng uống cà phê chia sẻ đâu. Vì muốn chia sẻ người cũng khó khăn nữa, ai cũng bận rộn chân, cầm máy lên là người ta muốn cúp rồi. Mình điện thoại cho người ta nghe để mình xả bớt có gì. Người ta kêu bữa nay làm vỏ rác giùm tôi để tôi xả bà cái rác này vô phải không chị. Ta nghe chừng 5-10 phút ta nghe ta nản, nghe đâu có nổi, mình xả chuyện gia đình của mình không mà. Nên không có chỗ xả, nó muốn xả không có chỗ xả nữa. Ừ, thấy chưa? Không lẽ mình xả về Việt Nam thì thấy cũng kỳ, là tại vì ở phía Việt Nam người ta tính đâu mình bên đây là sống huy hoàng rồi dữ lắm, bây giờ mình xả và cái rác về bển thấy cũng kỳ phải không? Giờ đó người ta không dám xả nữa, dần dần. Nên cái môi trường học là cái môi trường mà hết sức cần thiết để chúng ta thực hành các cái pháp tu để cân bằng ở trong cuộc sống của mình. Do mình thiếu tu nên mình mới khổ, do mình thiếu tu á nên cái đời sống mình không được cân bằng, nên bắt buộc á là mình muốn lắp cái đó mình phải tu. Mà trước khi tu á thì mình phải làm sao? Trước hết tu á có gì thì mình phải thủ trước đi, mình phải làm người con Phật hả tu. Chứ đừng có bao giờ á quý vị mà chúng ta tu mà chưa phải là người con Phật. Người con Phật là gì? Là người Phật phải quy y, quy y Tam Bảo là mình là người con Phật đó. Ở đây chưa có ai chưa quy y Tam Bảo không? Nào có gì chưa quy y Tam Bảo thì chúng ta quy y Tam Bảo đi. Chúng ta quy Tam Bảo quy nó có mấy phút gì ghi sẹt sẹt 5 phút cái xong, nhưng mà trở thành người con Phật quý vị, trở thành người con Phật chó chắc ăn. Lỡ mà vô thường nó chợt đến á quý vị, mình là người con Phật á, Phật rước. Người con Phật á là mình gieo nhân lành nhà Phật, mình sẽ sanh ra cõi Phật. Cái thứ nhất, nếu mình đủ trình độ tu tập á thì Phật rước, còn không đủ trình độ tu tập thì gieo duyên lành với nhà Phật thì mình sẽ sanh ra ở nơi đó có Phật pháp. Nếu mình có duyên chút nữa là sanh ra nơi đó có Phật, nơi đó có Bồ Tát, nơi đó có Thánh Nhân. Còn nếu bằng không nữa thì nơi đó ít gì cũng có được Phật pháp. Hoặc là mình sanh ra trong một cái gia đình Phật pháp, từ đó mình tiếp nối, mình tu tập tiếp. Nên mình phải gieo giống Bồ Đề, mình phải trở thành người con Phật đó. Bây giờ trước khi học Phật là phải trở thành người con Phật trước. Mà trở thành người con Phật là quy y Tam Bảo, thọ trì 5 cái giới cấm của nhà Phật, quy Tam Bảo trở thành người con Phật. Nên trong cái tỳ ni lực tạng của nhà Phật á, nó là quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, quy y Phật Cảnh, quy y Pháp Cảnh, quy y Tăng Cảnh, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh. Vậy tức là mình quy y gieo nhân duyên lành của nhà Phật rồi mình không đọa bằng những con vào những con đường ác. Nếu đọa vào con đường ác rồi khó ra lắm quý vị. Nghĩa là mình đọa xuống địa ngục cái mấy triệu năm, đọa ngạ quỷ cái mấy chục ngàn năm, đọa vào súc sanh thôi là nhầm khi cả ngàn kiếp làm súc sanh. Trong một đoạn kinh Đức Phật đi đến nơi đó thì thấy cái con kiến nó bò trong 2 mét vuông đất. Và Đức Phật mới hỏi các vị tỳ kheo á, các con có biết rằng con kiến này bò ở đây bao lâu chưa? Các vị tỳ kheo không biết. Thì Đức Phật mới nói rằng là con kiến này đã bò qua 2 thời của Đức Phật rồi đó. Có nghĩa là một thời Đức Phật không biết mấy triệu năm nói, mà nó sanh ra làm kiến. Nó bò trong sống có 2 mét vuông đất đó, sanh ra làm kiến tiếp, chết lên làm kiến tiếp, chết làm kiến tiếp vậy đó. Mà qua 2 thời của Đức Phật mà vẫn còn nằm ở 2 cái mét vuông đất đó và không thoát khỏi thân kiến được. Cái tập quán nghiệp đó, con người ta sanh ra loài nào bám víu loài đó. Sanh ra loài chó ta thấy chó hạnh phúc, sanh ra loài kiến thấy kiến hạnh phúc, sanh ra loài người thấy người hạnh phúc. Người ta cố chấp ở trong cái cảnh mình đang có mà ta không muốn những cái cao hơn, cao xa hơn. Nên có những khi con người mình á cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật ra chứ không phải ta tha thiết đâu quý vị, mà ta cầu ta thủ vậy thôi, chứ thật ra tâm ta vẫn quyến luyến cảnh giới của thế gian. Quý vị tin không? Ta cầu thì cầu thôi á, cầu cầu là tại vì ta bỏ vò lái trước để sau khi chết là Đức Phật rước vậy thôi, chứ không phải là thật tâm người ta muốn giảng sanh đâu. Cái đó là nói thiệt đó, mà một nói một cái sự thật phủ phàng đó. Cũng lên bàn thờ Phật cầu vậy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, xin đó, cầu cho con niệm danh hiệu của Ngài, sống được phân an tâm lạc, chết con được trực giảng Tây Phương, con tha thiết đó, mong Ngài là tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Trong lòng cũng muốn sống với con, với cháu. Trong lòng cũng muốn kéo dài mạng sống này. Ta bà lưu liếng nhà cửa, lưu liếng đất đai ruộng vườn, lưu liếng tài sản vật chất, lưu liếng thân mạng này. Dân dân có ai mà xả cái như thế, Thái tử Sĩ Đạt Ta mà ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2. Quý vị ra đi là tham thiền nhập định được thành Phật đâu. Quý vị, nên mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì thật tâm nó phải như vậy. Tại sao? Tại vì mình lưu luyến cái cõi mình đang sống, tức là mình đang chấp cõi sống. Chấp cõi sống là chấp cái gì? Chấp thân của mình gọi là thân kiến, chấp hoàn cảnh á gọi là ngã sở. Có nghĩa là cái ngã sở là cái của mình, chấp muốn giữ cái của mình lại không buông ra, gọi là chấp á. Chấp cái ngã sở, chấp cái thân kiến. Thân kiến là mình giữ chặt cái thân này, mà mình cho cái thân này, có nghĩa là mình quan niệm hy vọng cái thân này còn sống nữa, còn sống hoài, sống dài, sống dài, sống không chết. Mình luôn luôn bao giờ cũng hy vọng, một cái tia hy vọng đó nó ở trong cái tâm của mình, mà mình không có thủ trước một cái vô thường nó đến. Vô thường nó đến có nghĩa là mình tan theo bọt nước chừng nào mình cũng không hay, nhưng mà bao giờ người ta cũng hy vọng chứ. Nói thiệt, cái nằm úp cái lòng oxy mà người ta còn hy vọng kìa. Đi thăm á, chú đó ông bệnh, úp cái lòng oxy vô đây nè, thở ngáp 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 đó. Vì mà ông tháo cái thở ra, ông là thầy ơi thầy, cái miếng đất ở ngã tư đó đã còn mở cái siêu thị được không thầy? Ông nghe em giật mình á, ông nghe em ngỡ ngàng luôn. Cái lòng oxy mà nói cái không nổi, úp vô nói cái không nổi, úp vô mà miếng đất ngã tư siêu thị, cái gì mà siêu thị? Người ta vẫn còn, ta nghĩ người ta vẫn còn sống. Cái gì mà 3-4 ngày sau là đi rồi đó. Vậy mà ta nghĩ là người ta vẫn còn sống quá vậy. Tức là luôn luôn lúc nào á, ta cũng bám víu lấy cảnh giới mình đang sống này. Ai cũng vậy thôi, chứ không phải mình trách họ gì đâu. Như mình nói cái độ vô minh của con người, của chúng sanh đó. Đức Phật nhìn thấy, Đức Phật rất là thương lắm. Thương con người vô minh lắm quá gì. Ngày mai á, vô hổm hôm hôm hòm mày cũng không hay nữa. Úp lòng oxy vậy mà còn chưa tỉnh nữa. Bởi chi không úp thì không tỉnh, mình cũng không nói. Đang mạnh khỏe là không tỉnh, thôi kệ đi. Cũng là đang mạnh khỏe ta không tỉnh, nhưng mà tới gần cái kiểu đó rồi mà vẫn không tỉnh. Nên mê là mê từ cỡ đó, mê tới cùng luôn, mê tới bến luôn đó. Không có gì chứ, đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nên cái người nào mà chợt tỉnh cơn mê á, giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, bừng tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên biết khi nào mà mình tỉnh, tỉnh giấc Nam Kha mà giật mình. Không có gì, giật mình, có những lúc mình giật mình. Nên ở nông thôn ở Việt Nam có gì, ban đêm 3-4 giờ sáng mình nằm mình giật mình. Tại sao giật mình? Nghe cái tiếng trống đằng xa đó, thùng 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 bê ò e ó e, nghe giật mình chứ không phải chơi đâu. Có gì, không phải sợ ma đâu mà nghe giật mình. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình. Giật mình chứ sao mà không giật mình? Đó, có giật mình coi mình có tu chưa? Giật mình có theo Phật không? Vừa giật mình coi mình đi về đâu? Không có gì. Ở Jacksonville, cô này hôm qua này hỏi này 2 lần là không có thời gian cô ơi. Sao mà em đó hỏi? Là thầy, thầy, mình là ai? Đến đây làm gì? Chết đi về đâu? Câu hỏi này trong nhà thiền. Thôi bữa nào rảnh thì trả lời. Chứ giờ trả lời hết cái này chắc sáng đêm mà khỏi ngủ. Mình là ai? Đến đây làm gì? Chết đi về đâu? Nè, có gì? Hỏi câu hỏi mình là ai cũng không biết mình là ai nữa. Rồi đến đây làm gì cũng chẳng biết mình làm gì nữa. Rồi đi về đâu cũng chẳng biết gì đâu đó. Biết có nghĩa là mình không hiểu gì về chính mình hết. Nếu một ngày nào đó người ta tỉnh, nó có gì, tỉnh ta thấy mình già. Nên các cái vị mà có căn tu một chút xíu gì, chỉ rụng cái răng thôi làm ta phát tâm tu, ta biết mình già sắp sắp DIE vậy. Biết DIE không? Sắp thấy mình bạc một sợi tóc, sắp DIE vậy. Thấy mình còng cái lưng cũng sắp DIE vậy. Dạ quý vị, ta nhòm cái kiến, ta giật mình, ta tu liền, ta tỉnh giác, ta tu liền, ta nhìn nó thôi. Cái đó là những cái vị mà kiếp trước ta có tu đó. Nên những cái vị mà gọi là các cái vị độc giác Phật, các cái vị dương giác, là các cái vị đó quý vị nhìn chiếc lá rơi thôi, ta ngồi ta tham thiền nhập định, ta tu đó. Ta nhìn ta thấy ý pháp trong đó. Cái lá nó xanh, cái lá nó già, nó rơi, nó lang thang, nó tan trong vũ trụ, thì mình cũng vậy. Mình cũng chiếc lá nó đang xanh dần nè, rồi mai mốt nó cũng ngã màu, nó già, cái tóc mình ngã màu trắng, rồi nó cũng khỏi, rời khỏi cành, nó tan biến trong vũ trụ như vậy đó quý vị. Ta mới tranh thủ thời gian, ta tham thiền nhập định tu, không cần ông thầy dạy, tự tỉnh giác mà tu, thì gọi là độc giác Phật. Các gì đó gọi là các vị độc giác Phật. Mà lâu lâu có một vị độc giác Phật như vậy. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là ở trong cuộc sống mình có khi nào mà mình tỉnh thức, có khi nào mình giật mình, mình nhìn thấy lại rồi đầu mình mới quay về mình theo Phật. Tại sao quay về theo Phật quý vị? Tại vì chỉ có Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ, chỉ có Đức Phật mới biết có đường nào làm cho chúng ta hết đau khổ, con đường nào đi đến bất sanh bất diệt, chỉ có Đức Phật mới biết thôi, không có ai biết hết trơn. Bằng chứng là mình quay về lịch sử Phật vào thời của vua Tịnh Phạn. Đức Phật sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Thì vào thời điểm đó không có ai biết được cái con đường nào để tận diệt đau khổ cả. Bằng chứng là Đức Phật đã đi học hai ông thầy nổi tiếng nhất vào thời đó, ông A Đa Lam, Úc Đầu Lâm Phất, học tới thần tiền thiền phi tưởng phi tưởng xứ, nhưng mà hai ông này vẫn không biết được cái con đường nào là con đường tận diệt đau khổ tất cả chúng sanh. Ông tiên A Tư Đà xem dương tướng như thế tử, ông có ngủ không, bay từ đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn đi xuống đó để coi dương tướng thế tử, nhưng cuối cùng ông cũng không biết cái con đường nào để con đường mà chúng sanh hết khổ cả. Ông được ngủ thông thôi, nhưng chỉ có cái thông thứ sáu mới biết được con đường nào làm cho ông ta hết khổ, đó là lậu tận thông. Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, không biết được con đường tận diệt đau khổ. Nên Đức Phật là người đầu tiên ở thế gian là biết con đường tận diệt đau khổ, và nhìn thấy đau khổ một cách rõ ràng, và con đường nào để đi đến tận diệt đau khổ. Nên Ngài thuyết bài kinh gọi bên Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như nghe ở giường Lộc Giả Quyển. Và năm anh em Kiều Trần Như đã chứng đắc quả A-la-hán đầu tiên là ông Kiều Trần Như ở tại thế gian này. Quả A-la-hán đầu tiên, quả Phật đầu tiên ở tại thế gian này đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quả A-la-hán đầu tiên tại thế gian này đó là ông Kiều Trần Như, mà ông Kiều Trần Như chính là thầy dạy của Đức Phật ở trong hoàng cung. Sau khi Đức Phật về rừng khổ lâm hạnh tu đó, thì vua Tịnh Phạn mới thấy con mình tu ở đó sợ bị nguy hiểm, nên biệt phái năm ông quan, tức năm anh em Kiều Trần Như đó, đi theo bảo vệ Phật, bảo vệ Thái tử Siddhartha bằng cách giả tu, đi vô đó tu theo ngồi xung quanh để bảo vệ đó. Tu có vệ sĩ. Nên nó Thái tử Siddhartha lúc đó đâu có để ý, đâu có biết là vua cha sai người đi theo bảo vệ, nên tính là bạn đồng tu thôi. Nên vẫn tu chung 6 năm trời đó. Bảo vệ 6 năm trời liên tục luôn. Nên tâm là cái tấm lòng của người cha quý thấy không, đâu có bỏ đâu, con cỡ nào cũng không có bỏ được. Và bao nhiêu quân lính ở ngoài bìa rừng đồ chưa nói tới nha, là nhúc nhích một cái là có ứng chi ứng liền đố quý vị, chứ con một của ông vua bỏ vậy đó quý vị. Tuy tại vì là sợ thái tử không hài lòng, nên âm thầm ở ngoài sao bảo vệ đó quý vị, chứ không phải chuyện chơi đâu. Tại sách không ghi lại thôi, chứ mình nghĩ thường ở trong thế gian là phải như vậy thôi, con buộc người ta mà, thái tử mà đâu phải chuyện đơn giản. Nhưng mà tại vì không bảo vệ ra mặt, thái tử đi chỗ khác đâu chịu. nội ông mà sanh nạt theo cũng coi cho về luôn mà đâu có cho theo đâu. Dần dần nên năm anh em Kiều Trần Như chỉ giả làm người tu chung, nhưng mà cuối cùng năm anh em lại tu thiệt. Đó là hay, là hay cái chỗ đó quý vị. Năm này đang làm quan ở trong triều đình, đi theo bảo vệ Thái tử Siddhartha, nhưng mà khi đi vào ở trong rừng tách ly với đời sống bên ngoài là đời sống viễn ly đó. Năm anh em này mới thấy được cái giá trị của đời sống viễn ly, là giá trị sự an tịnh của nội tâm. Ngồi đó làm gì cũng ngồi thiền luôn, chứ làm gì cũng để ở đó tối ngày làm gì vậy. Ông bây giờ bắt đầu ngồi thiền, mới đầu học thiền ngồi thiền, mình mới thấy sự tĩnh lặng khi cái đời sống mình tách ly với bên ngoài. Nên một ngày nào đó mình á là day off, cái nào mình đi vacation để làm gì, mình vô trong phòng mình đóng cửa lại, mình coi những bước đầu tọa thiền, mình học thiền, bắt đầu mình ngồi thiền. Hoặc là đi qua Myanmar, đi qua Việt Nam, đi qua Sri Lanka đó, học lớp thiền 7 ngày 10 ngày đó, học về rồi mình áp dụng để mình ngồi. Nên mình mới thấy được là khi cái hạnh phúc mà chúng ta buông bỏ được những cái mà hồi nào tới giờ tới gánh nặng ở trong lòng, gánh nặng trên vai. Còn mà hồi nào tới giờ mình quen với hạnh phúc gì? Hạnh phúc gánh nặng. Nó lạ vậy đó. Gánh chừng nào hạnh phúc đó. Cho tiền gánh tiền nè, vô hạnh phúc vì tiền. Cho quà hạnh phúc nhà, cho nhà hạnh phúc với cái nhà, cho chiếc xe hạnh phúc với cái xe. Có vợ hạnh phúc và vợ, có ông chồng hạnh phúc với ông chồng. Đâu phải quý vị thấy không? Nó gánh nặng nhưng người ta hạnh phúc với cái gánh nặng đó. Ở thế gian nó vậy đó quý vị. Nên mà gánh càng nặng càng áp lực, càng áp lực ta thấy càng khổ, mà càng khổ ta càng hạnh phúc. Nó đọc vậy đó. Đó quý vị, có nhiều người là người ta xưng phong luôn, phục vụ cho người khác cả đời luôn. Nè, ta đặt nàng lên ngôi nữ chúa dưới sân chầu, ta chiều bái tung hô. Thấy ghê chưa? Đó. Lạ không? Vậy mà ta hạnh phúc quý vị. Mà nào giờ mình quen cái hạnh phúc kiểu đó rồi, có thì vui. Tức là gánh, có là gánh nặng. Có là gánh nặng cho nên có. Mình cầm tay nặng không? Nặng. Cầm cái gì nó cũng nặng hết á. Cầm nhà, cầm cửa, cầm ruộng đất, cầm tài sản, cầm vợ, cầm chồng, cầm con, cầm cái. Gánh càng nặng, mà mỗi khi gánh nặng vậy là ta thích. Người ta vui lắm, mỗi khi cho quà ta vui lắm, ôm cần chết cũng vui. Do đó mà trở thành cái thói quen, cái thói quen của sở hữu. Mình gánh nặng đó, thói quen của sở hữu gì mà mình vui. Nhưng tới một lúc nào đó quý vị, mình có một niềm vui khác, là niềm vui cắt được những cái gánh nặng. Hồi nào giờ mình niềm vui gánh nặng, bây giờ mình niềm vui cắt được cái gánh nặng là niềm vui của thiền định. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền tam thiền tứ thiền, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là niềm vui đó, quan hỷ và an lạc. Cái tâm đó mới là cái thật sự của quả vị Bồ Đề đó. Nên cái người mà ta tách ly thế giới bên ngoài rồi, ta ngồi thiền tự nhiên trong tâm mình, nó cắt được những cái gánh nặng ở trong cuộc đời này. Mà cắt được gánh nặng, cái gì nó cột cái gánh nặng lên trên mình của mình, thì nó phải có một cọng dây. Cọng dây đó trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử, trói buộc. Mình có gì mình trói buộc với cái đó. Khi nó trói buộc, bây giờ ví dụ nha, mình buộc cọng dây vô con chó, mình kéo đâu con chó chạy đó. Bây giờ mình buộc cái cọng dây đó vô nhà cửa, tài sản, vật chất, vợ chồng, con cái, người ta kéo mình đâu mình chạy đó. Mà đâu phải một người kéo, ông hai vợ hai bà kéo hai bên, kéo giết người căng tay như tứ mã phanh thây vậy đó. À, mình thấy chưa? Người kéo một bên đâu bao giờ hai bà vợ đi cùng hướng đâu. Bà này ghen với bà kia là có người này đi là không có tôi. Có là gia cát lượng là không có châu du. Vậy thôi. Vậy thì người đi phía, người đi phía mình căng hai tay, nắm mình mà đang cột mình mà nắm hai tay, ngay giữa mình tiêu. Giống mình đang kể cái câu chuyện là chú này cũng lớn tuổi rồi mà cưới vợ bé 16 tuổi. Do đó bà vợ bà hay được cái gì, bà là chết rồi, kiểu này là không được, mất chồng. Vậy vậy ổng đầu là ổng tóc ông bạc lên. Bà vợ á, bà vợ lớn á, bà vợ lớn là lớn tuổi á, nhổ tóc đen không cho tóc bạc cho giống hệ. Còn bà vợ nhỏ tuổi nhổ tóc bạc cho tóc đen giống hệ. Do đó cuối cùng ông có tóc nào, không còn cọng nào hết, nhổ sạch bách. Thấy không? Đó hai người đó, có hai người đó không còn cọng tóc. Nghe thấy chưa? Còn quý thầy khác à, quý thầy tự cạo à. Nghe cái này mình phải giải thích à. Quý thầy tự cạo à. Còn cái đó bị người ta nhổ nó khác à. Nghe, bị người ta nhổ nó khác, còn mình tự cạo nó khác à. Nghe, quý vị thấy. Nên trong cuộc sống mà mình gánh nặng, những cái mình gánh nặng mình cho nó là hạnh phúc. Nghe, quý vị. Nhưng cuối cùng á, nó có hạnh phúc hay không thì mình tự hiểu. Tại sao gánh càng nặng càng mỏi mệt, đường dài nó mỏi nó mệt dữ lắm, lo người này lo người kia, lo con lo vợ lo chồng, rồi lo anh em ruột, còn lo mẹ lo cha. Đó, cái điện thoại alo con ơi má đi tái khám rồi ngàn, thấy không anh hai ơi em mua chiếc xe Honda thì em đã ôm nay rồi ngàn rưỡi là ghét mệt chưa, giữa móng tay ghét rồi ta là nó mệt chưa à, thấy không đầu mình lo đó, đó đánh nó gánh đó, gánh nó nặng đó. Nên một ngày ngày nào đó có việc tay nhẹ gánh tan bồng, tách được đây là cắt được cái dây kiết sử, nên dây kiết sử nó lôi mình thì mình phải đi theo. Do đó mà những cái gì mà sở hữu của mình đó có gì nó nhúc nhích một cái thôi là mình rất là phiền não. Ví dụ con mình nó làm gì nó cãi mình thôi mình phiền não. Ông chồng có vợ bé người ta sống không nổi. Dạ, dần dần tại sao ông chồng mình chứ gì mà sao, tại vì cái dây kiết sử nó cột chặt mình, ông lôi mình cái là mình đi à. Dạ, dần dần do đó mà người ta thấy hạnh phúc khi nắm giữ những điều đó ở thế gian. Như một ngày nào đó những cái nắm giữ có nắm hoài được không, có nắm mãi mãi được không? Trên đời này không có gì là mãi mãi hết trơn, có gì giàu cho người ta hứa thương mình mãi mãi nhưng cuối cùng cũng không phải là mãi mãi, chỉ dẫn qua là lời hứa thôi à. Thậm chí con mình sanh ra đó có gì qua 18 tuổi nó cũng dọn nhà ra ở riêng kìa, thấy không? Qua kiếp này nãy nay nó đi đường của người ta theo nghiệp, mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Thấy hai chồng hạnh phúc biết nhiêu, ngồi gần sát bên nhau thấy không? Nhưng mà báo cho một điều, phải không quý vị? Nếu người tu người không tu thôi, thì sau khi bỏ cái thân này, người tu lên tuốt trên, người không tu lên tuốt ở dưới, rồi có gặp nhau nữa không? À, mãi mãi không còn gặp nhau nữa quý vị. Tan. Cái đó là duyên hợp, duyên tan. Nên còn khoảng thời gian mình sống với nhau quý vị, mình tôn trọng nhau và mình thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Còn muốn gặp nhau nữa quý vị thì hãy tu hết đi. Về cảnh giới trên á, ta có thần thông ta nhìn biết ở đâu đâu chứ, mà cứ cảnh giới dưới nó mù mình không biết đâu đâu chứ. À, cái gì? Còn cảnh giới càng lên trên chừng nào ta càng sáng chừng đó, có thần thông, có huệ nhãn, có thiên nhãn, có Phật nhãn, ta nhìn thấy đâu ta gặp nhau. Còn cảnh giới dưới nó mù mịt, xuống địa ngục rồi một người nhốt trong ngục đó, biết đâu có email đồ đâu mà được. À, có message đồ đâu mà được. Phải không? Có alo đồ đâu mà được. À, có gì? Còn cảnh giới trên ta nhìn cái thấy biết dụng thần thông đó ta tới. Nên á, kiếp sau mà hẹn có gặp nhau đừng hẹn ở cõi ta bà này, mà hẹn á, à, xin gặp lại ở Tây Phương Cực Lạc. Hẹn với nạnh ai nói niệm Phật đi, gặp nơi đó chó chắc ăn. Thấy không? Mà gặp nơi đó hết liếng ái, gặp nhau như bạn bình thường à, bạn tu à. Tại nơi đó đâu phải sống trong cái cõi dục của thân mình đâu mà liếng ái, mà không có liếng ái đâu có cái tình yêu của liếng ái thế gian. Vâng vâng, cõi đó là cõi tình tiên Phật mà. À, cõi này đó là tâm liếng ái là chất phàm phu nè, cái tình này là tình phàm phu, nhưng mà cõi Tây Phương Cực Lạc à, rồi á là cõi niết bàn, cảnh giới niết bàn đó là tình tiên Phật thế à, gặp nhau á là tình tiên Phật vậy thôi à. Nên á còn với nhau đâu có bao lâu đâu, bây giờ giữ như 70-80 còn vài chục năm nữa là cao chứ nhiêu à, sống tối đa cũng 99 thôi chứ nhiêu, phải không? Đã cỡ đó chứ nhiêu. À, do đó mà còn lại bao nhiêu năm đâu, nên mình phải quý cái thời gian còn lại nó quá ít. Mà con người ta không có quý thời gian còn lại có bao nhiêu lâu với nhau đâu mà ta không chịu quý quý vị đó. Hai chồng sống nhau à, càng sống lâu càng không quý, cái thời gian nó còn ngắn mà ta quý nhau, ta tôn trọng nhau, ta bỏ những cái gì mà người khác xấu à, ta bỏ những cái gì mà ta chấp nhận hết tất cả cái à, khi nói là phải nói câu dịu dàng, câu nho nhã. À, phải chăm sóc nhau này nọ, có gì thấy không? Đó là người khôn đó. Đời thời gian còn lại có nhiêu đâu, dân viên gặp lại có nhiêu, nó nhắm mắt xuôi tay cho mỗi người mỗi ngã vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp nhau nữa, như người hoàn toàn người xa lạ. Ông thấy không? Nhưng gặp nhau có nhiêu đây mà không biết tôn trọng ai với nhau, mình cũng hơi dở, hơi bị dở. Nếu mình học Phật thấy được điều đó, có gì mình tôn trọng liền những cái nhân viên gặp gỡ. Thậm chí bạn với nhau nè, ta cũng rất là nhân viên, ta nhường nhau trong từng lời nói, ta nói những lời cho người khác hài lòng, vân vân, và ta chăm sóc nhau từng ly từng tí ở trong cuộc đời này, có qua có lại với nhau, thấy cuộc đời nó đẹp lắm, giống hệt như cảnh Tây Phương, giống như cảnh trời vậy. Dần dần nó còn đâu nói gần câu bắt chẹt câu không có gì, còn hở cái một là ra ngoài lại có bồ, dần dần vậy là không được rồi. Kiểu này là chưa có tỉnh, thấy không? Rồi đó mình phải quy y Tam Bảo mà. Quy Tam Bảo trở thành người con Phật, phải quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới trở thành người con Phật rồi mình mới học pháp. Nào có dịp trở thành người con Phật rồi mình đi học pháp để tu. Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy cuộc đời này là cái quả khổ của cái nhân đau khổ gieo từng nhiều đời nhiều kiếp chứ. Quả khổ của già, quả khổ của bệnh, quả khổ của chết. Nên á, con người phải bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu thương, oán giận, bị yêu nhau, sống được gần nhau, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Bị thân này làm cho mình khổ và bao nhiêu cái khổ khác của ân quán trả dây trong kiếp sống vô thường này. Nha quý vị, mình thấy nó như vậy, mà nó không phải là mãi mãi, ai ai cũng phải ra đi. Nên cái cõi nào có, cái cõi nào mà không phải ra đi không? Có đó, quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là không có chết. Và cõi không có chết nữa là cõi Niết Bàn. Vì hai cảnh giới đó đó là hai cảnh giới không có già, không có bệnh, không có chết, hai cảnh giới đó. Như vậy thì mình có khả năng về cảnh giới nào không? Đức Phật dạy con người mình có khả năng về tất cả những cảnh giới đó. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì nếu làm cách nào để chúng ta về cái cảnh giới đó? Tu. Tu. Tu được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tu được thể nhập vào cảnh giới của Niết Bàn. Vậy Tây Phương Cực Lạc là gì? Tây Phương Cực Lạc là cõi tịnh độ do Đức Phật A Di Đà lập ra. Và các vị Phật khác lập ra nhiều cõi tịnh độ khác nhau như Đông Phương Cực Lạc của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vân vân. Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà lập ra và hạnh nguyện của chư Phật chư Bồ Tát. Đối Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, trong đó lời nguyện 18, 19, 20. Nếu bất kỳ chúng sanh nào thấy cõi tam giới này đau khổ mà phát tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, một lòng niệm tới danh hiệu của Ngài, một ngày đến 7 ngày một niệm cho đến 10 niệm, mà tâm của mình á giữ được, không cho nó tán loạn, không cho nó khởi động niệm phiền não của thế gian, thì khi chết được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương. Và cảnh giới Tây Phương không phải là cảnh giới Niết Bàn, mà cảnh giới Tây Phương là một cái cảnh giới trung chuyển. Trung chuyển nghĩa là từ sanh tử luân hồi qua đi đến bất sanh bất diệt, có cảnh giới ngay giữa đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi phàm thánh đồng cư tịnh độ, nơi đó thù thắng hơn tất cả các cảnh giới khác, nơi đó không già, không bệnh, không chết, và con người có đủ sáu pháp thần thông đi theo ý niệm của mình và thực hành theo ý niệm của mình. Con người nơi đó đó không ăn vật thực bình thường mà ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Con người nơi đó thân thể trong suốt rất là đẹp, và ở cảnh giới đó là cái môi trường tu tập. Ở Ta Bà này có chỗ tu, chỗ không tu. Ở Tây Phương Cực Lạc chỗ nào cũng tu. Tại sao? Tại vì nơi đó có Phật A Di Đà, nơi đó có vô số Bồ Tát, như là Bồ Tát Văn Thù Bài Quan Âm Đại Thế Chí. Nơi đó có tất cả những người đều tu cả ở Ta Bà này mới được giảng sanh. Do đó nơi đó là tất cả người tu, vì nơi đó là đạo tràng. Ở đâu có người tu, ở đó có đạo tràng. Vì cả chín phẩm đài sen đều là đạo tràng tu tập đó. Tại toàn người tu không, không có người không tu. Ở Ta Bà này có người cá độ, người nhậu quẩy, người bình thường, có người tu tập. Nên ở cõi Ta Bà này có chỗ tu, có chỗ không tu. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chỗ nào cũng tu. Nên mình giảng sanh về một cái trường tu và gặp Bồ Tát với gặp Phật không? Vì nơi đó có đáng đến không? Cái nơi cảnh giới thì không bị hủy hoại, cảnh giới thì thơm tho nồng nặc, cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần, bởi vì thương bá tánh vạn dân đang phải khổ trong cái thân lao lý. Cái đó là chư vị Bồ Tát á, rời khỏi cảnh giới Tây Phương xuống thế gian, các ngài nói vậy. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà phải xuống hồng trần á, là hạnh nguyện của Bồ Tát. tại vì thương bà tánh giảng dân, thương người, nên bởi sanh chúng đòi cơn giả ngọc, phí xác phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Đó là các vị Bồ Tát hy sinh xuống thế gian này. Nên cái vị Bồ Tát mà hy sinh xuống thế gian này của chị, mình phải nói là kính trọng lại dài dài các vị Bồ Tát. Tại sao? Tại vì cảnh trời, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới của niết bàn thơm tho nồng nặc, đâu có ô nhiễm thế gian. Thì cái cõi trời ta thơm tho nồng nặc, nên các vị trời đâu có xuống thế gian này. Các vị đứng trên mấy chục do từng cái chảnh á, một cái do từng là mấy mai chảnh á, nó là phóng quang xuống gia hộ thôi. Tại sao? Cõi ta bà mình trọng trượt quá, cái mùi hôi đẩy lên giống hệt như đống rác. Cái thân thể của mình, con người mình thôi đó quý vị, chính lỗ thảy ra toàn là trọng trượt hết á, đồ nó lọc các cái chất độc có thảy ra ngoài, nên cái lỗ mũi mình nó quen rồi, cái lỗ mũi mình nó sống với mình nó quen rồi. Giờ nó đã quen rồi như vậy đó, mình không thấy hôi, nhưng chư thiên xuống thấy cái này nồng nặc lên hôi, thân mình tỏa ra hôi, và cái mình xả ra hôi, và cảnh giới này nó tiêu hoại nó hôi. Tại cảnh giới này luôn luôn lúc nào cũng bao giờ cũng có xác chết đầy dẫy xung quanh hết, cây cối chết, các con dây trùng vi khuẩn nó chết, tế bào con người nó chết, vân vân, và có cái để sanh ra. Vì cái sanh ra cái chết đi, vì vậy thì luôn luôn lúc nào cũng đầy dẫy những cái chết, cái trọng trượt này hết. Mà chư thiên á thì có là thiên nhãn ta nhìn thấy, thiên nhĩ tha tâm thông thần túc thông túc mạng thông, ta nhìn thấy hết đó quý vị. Nên ta nhìn xuống thế gian thấy cái cảnh khủng khiếp lắm, không có dữ lắm, nồng nạt lên. Nên các vị Bồ Tát đi vào trong thế gian này ứng thân sanh ra để độ cho vô lượng chúng sanh, quý vị, là cả sự hy sinh. Đó là lòng từ bi, bi mẫn đối với chúng sanh, các ngài mới đi xuống thế gian này. Chứ không đâu ta sanh cõi trời cho nè, dài xuống thế gian này làm gì. Dạ, quý vị có mấy bữa tiêu rồi. Thế gian xuống đây tự nhiên cõi đó không có bệnh hoạn, xuống đây phải thân bệnh, xuống đây phải ăn ba cái đồ nhầm khi á, là chất độc không. Dạ, dần dần vô tập ba đồ chai na cái. Thấy không? Ở chảnh nó đang thiền dịch thực pháp hỷ thực, sống hoài sống chết, đi chúng ta sanh ra thành thân con người. Có những người phải già, phải bệnh, phải chết, quý vị thấy chưa? Nên sự hy sinh của chư Bồ Tát đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Nên mình thấy cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới đáng đến. Cảnh giới ta bà này là cảnh giới không phải lưu luyến. Lưu luyến cái gì? Bữa trước thấy đó, qua bữa sau lại không thấy đó, thấy có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không, bữa nay ngồi đây ngày mai ngồi tuốt có chết bàn thờ. Cõi đó có lưu luyến không? Lưu luyến gì? Cái cõi mà bữa nay mình nắm giữ trong tay, ngày mai để lại cho người khác, không giữ được gì chứ. Nên cô hồn đó mất hết tất cả lưu luyến, liếng lưu trong tâm mình, chạy vòng vòng đi kiếm. Rồi cô hồn chạy đi kiếm dữ lắm, chết đi rồi người ta lấy xe mình, ta sang tên, lấy nhà sang tên, lấy vàng bạc mình ta đeo lột sạch bách. Ta tiếc liếng tiếc, liếng tiếc mình chạy đi kiếm. Ơi quan quá thầy ơi, quan thầy ơi, mất hết rồi, mất hết rồi. Để kiếm vòng vòng thành cô hồn. Cô là cô đơn, hồn là tâm linh. Do tâm linh cô đơn. Cô đơn là gì? Mình một mình không có gì hết. Cái đó là vừa cô đơn mà vừa cô độc, vừa alone mà vừa single. Cái đó gọi là single lonely. Đó cô hồn đó. Như vậy mình kẹt ở trong cái sở hữu của mình mà cuối cùng mình mất hết. Đó quý vị, nên cái cảnh giới này không phải là cảnh giới mãi mãi chúng ta ở. Nhưng mà bây giờ ta lỡ ta sanh ra cái cảnh giới này rồi, phải chịu các cái quy luật của vô thường, chịu cái quy luật của nhân quả nghiệp báo, chịu cái ân quán trả dây, thì mình phải làm sao? Mình phải giật mình tỉnh mộng chứ sao? Quay về nghe Phật, quay về lo tu. Quý vị phải giật mình chứ. Ở này nó cõi phải giật mình, nên quay về nghe Phật liền. Muốn quay về nghe Phật quy Phật liền. Nên ai chưa quy y sao buổi này cần thiết quy đi. 5 phút xong rồi. Đã quy Phật có pháp danh, mai mốt mình nó ngon lành nguyện nghe con tên họ là gì, pháp danh là gì đó nha. Mà gì gõ đầu mới học Phật à, học Phật là Phật dạy. Phật dạy nhiều lắm, có gì Phật dạy nhiều kinh dạy nhiều mênh mang lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là chỉ cái tứ cú kệ thôi. Nếu người nào mà hiểu được tứ cú kệ, tức 4 câu kệ thôi, mà tu tập thì người đó tương lai cũng sẽ được thành Phật. chứ đâu phải học hết kinh điển của nhà Phật. Nhưng mình học quá nhiều để chi, để hiểu mình ứng xử trong cuộc đời này nữa, để đối phó trong cuộc đời này nữa. Ví dụ như ngày Lục Tổ Huệ Năng, ngày đi đúng củi ta nghe ta tụng có mấy câu kinh thôi, ngày đắc đạo đó, trong kinh Kim Cang á: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Có nhiều kinh đó thôi, nó ngày đắc đạo đó. Vì đâu phải nhiều đâu, có duyên với câu đó. Không trụ sắc mà sanh tâm phiền não, không trụ sanh thinh hương vị xúc pháp sanh tâm phiền não, ưng vô sở trụ, tức là không trụ cái nơi nào hết, thì sẽ kỳ tâm mà sanh ra, tức là chân tâm Phật tánh của mình hiển bày. Còn bây giờ mình trụ, trụ sắc là sắc tướng, nhà cửa vợ chồng con cái nè, mà mình sanh ra tâm phiền não. Thinh hương vị xúc pháp cũng vậy, thinh á là nghe, vị là nếm, pháp là nghĩ tới, mà sanh ra tâm. Khi nào chúng ta tiếp xúc với tất cả cảnh giới nào không sinh tâm á, thì kỳ tâm mới sanh ra. Còn nếu tiếp xúc cảnh giới đó mà sanh tâm thì kỳ tâm không có sanh ra. Mà kỳ tâm là tâm gì? Kỳ tâm là tâm Phật đấy. Nên đối trước tất cả, ví dụ nghe cái âm thanh mà không sanh ra tâm phiền não. Tâm phiền não mình đó không phải là tâm giận hờn đâu đâu. Mến ưa cũng là phiền não, giận hờn cũng là phiền não, chứ không phải là sanh tâm mến ưa là không có phiền não, mà sanh tâm giận hờn mới là phiền não. Phiền não có nghĩa là những vọng niệm khởi lên trong tâm của mình. Nếu mình trụ vào đó mà mình sanh tâm thì kỳ tâm không có sanh ra, tức là tâm Phật không có hiển bày. Tâm Phật hiển bày mới chấm dứt luân hồi sanh tử, mới chấm dứt khổ đau. Còn tâm chúng sanh hiển bày đang hiển nè, đang bày nè. Mình muốn biết có tâm chúng sanh hay không, vậy ạ, các quý vị. Mình đi ngang thúc chỏ cái coi có giận không. Nếu có giận tâm chúng sanh đó, còn không có giận mới là tâm Phật. Đâu mình thúc thử coi. Ở vì thúc cũng ông nào ốm ốm yếu yếu thôi, chứ mà thúc ông nào mập mập cái môi mình như cái nón kết rồi. Ông quấn sưng cái môi á. Nói vậy để cho chúng ta thấy á, là chúng sanh đang, cái tâm chúng sanh đang hiển bày. Do đó mà mình học Phật, học Phật là học những cái căn bản của Phật pháp nhất. Khổ và con đường diệt khổ. Khổ biết ai có tám cái khổ, Đức Phật dạy có tám khổ căn bản. Dầu vua, quan, thần, dân gì, ai ai cũng khổ y nhau. Ông thầy cũng khổ, và ông Phật tử cũng khổ, không phải Phật tử cũng khổ. Tôn giáo này cũng khổ, tôn giáo kia cũng khổ. Đó là quả khổ của nhân gieo trong nhiều kiếp trước. Có tám cái đau khổ chính. Sanh lão bệnh tử bốn không? Sanh á là cha mẹ sanh ra đau đớn, và cuộc sống này cũng là sanh. Cuộc sống này nhiều cái áp lực là khổ. Lão già khổ. Bây giờ mình hỏi ai già thì người ta chiêm nghiệm lắm, chứ còn trẻ chưa chiêm nghiệm đâu. Già mới thấy khổ, nó lụm cụm, nó thiếu cái món này, nó thiếu cái món kia, không? Còn quên trước quên sau, nội nói thôi còn rung. Nội già cả con cháu bỏ vô nó xin hôm thôi còn đủ khổ, khỏi cần nói gì khác. Chỗ một thôi cũng đủ khổ, đừng nói gì khác, đúng không? À, đó già khổ, bệnh khổ chắc trời, bệnh nó đau. Nội ăn chúng gì đau bụng thôi mình thấy nản luôn. Mà cũng nhờ cái đau có chút nó hết. Quý vị, có nhiều người bệnh 30-40 năm. Người thân mình nó bệnh 30-40 năm, nó khổ gì đó. Chết khổ lắm. Chết ta phải mất tất cả đó, vì ta đâu có chịu chấp nhận cái mất tất cả đâu. Nên chết ta khổ lắm, nên sanh lão bệnh tử khổ. Ái biệt ly khổ, thương nhau mà sống được gần nhau. Chỉ có chát với điện thoại không có sống được gần nhau đâu. Gần nhau cho bà vợ đốt nhà, không? Thương nhau đâu sống được gần nhau. Ghét nhau gặp mặt nhau hoài, lãnh về Việt Nam qua đâu có nhà ở. 2-3 thế hệ ở chung nhà, rồi người này kình người kia muốn ra riêng không à, mà đâu có tiền đâu ra riêng. Bắt đầu sáng sớm nhìn ra nhìn là nó khổ dữ lắm. Bạn rể nhìn nhau, chị em bạn dâu nhìn nhau, không nhìn nhau muốn đuổi ra không mà đuổi không được, biết cách nào đuổi. Nguyên thầy bói cho cách nào đuổi, ông nào có dán lá bùa vô cho đuổi ra, cái nhìn mặt nó thấy ghét quá. Nhà thì có một cái toilet nè, mà đi sáng đi mất đợi hàng giây nè, nên thấy không, khổ dữ lắm. Nhìn mặt nó không ưa rồi, tao muốn đẩy ra khỏi nhà, không biết không? Ghét nhau gặp mặt nhau hoài đó, thấy chưa? Ghét nhau gặp mặt nhau hoài không trốn được, duyên gì không biết, nó cứ lủi hủi gặp hoài không có tháo ra được, không có đẩy ra được. Cầu bắt đắc khổ, muốn mà không được. Mình muốn nhiều lắm, muốn trúng số. Hội phụ nữ thôi, muốn đẹp mà có đẹp đâu. Muốn nó càng ngày càng đẹp, nó càng ngày càng xấu, nó ngược lại mình không. Có phải mình càng ngày càng xấu không? Bao giờ mình cũng muốn mình càng ngày càng đẹp chứ. Mình muốn càng ngày càng trẻ mà nó lại càng ngày càng già. Muốn càng ngày càng mạnh khỏe mà nó lại càng ngày càng bệnh càng yếu. Muốn càng ngày càng thông minh mà càng ngày càng lú lẫn, ngược lại không à. Muốn con mình học bác sĩ, ai vậy nó loại sĩ. Muốn nó ngược lại không à. Muốn vợ mình chung thủy à, quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông chung chăn với người ta không, không chung thủy gì với mình. Muốn đâu được đâu, cầu bắt đắc khổ. Cuối cùng ngủ ấm xí lên chỗ. Cái thân này khổ gì nó. Rồi phải ăn, phải mặc. Người ta cảnh giới trên, nó chư thiên, chư Bồ Tát mới thấy khổ ngậu ngủ ấm xí trong thân này. Tắm cái mất bao nhiêu thời gian, thống kê đi, ngày tắm bao nhiêu, đánh răng hơi nhiêu phút, tắm bao nhiêu phút, làm đẹp bao nhiêu phút, ăn cơm bao nhiêu phút, đi toilet bao nhiêu phút. Cái thân mà nó mất thời gian vậy đó, mình phải lo nó tối ngày à. Có nhiều người đó quý vị, làm đẹp không có thuốc ngày, hết cắp móng tay, cắp móng chân, hết đắp bên đây, đắp bên kia hết, hết chay cái này, chát cái kia à, dân dân, rồi ban đêm rồi lấy dưa leo đắp mặt được. Rồi thôi tắm sữa tắm trắng tùm lum hết à, hết thời gian luôn, không còn gì chứ. Đó là này đẹp, tôi chưa tính cái khác rồi nghe. Rồi sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, nó chăm sóc vẻ đẹp rồi chăm sóc sức khỏe. Rồi giờ chưa tới là quần này áo nọ mua đen nữa à, dân dân hết thời gian còn. Nó cái thân mình á, nó làm cho mình khổ vậy đó. Rồi chưa nói tới ăn uống mặc nghỉ nữa à, ăn uống phải lựa món này, kiếm nhà hàng này, kiếm nhà hàng kia, nấu thì nấu hết buổi không, lên ăn có 5 phút nấu nguyên buổi rồi ăn không thôi sao, phải dọn dẹp cái chén đó, thấy không? Ở cảnh chư thiên ta đâu có, ta thần tâm ta biến hóa ra không. Muốn mặc có mặc, muốn ăn có ăn, nên ba cái thời gian đó ta để ta tu rồi. Còn thời gian đó mình đánh hết cái thời gian của mình luôn, ngủ ấm xí thành khổ đó. Nên 8 cái khổ chính đó quý vị. Con người ai cũng có, nhưng 8 cái khổ, vua quan thần dân ai cũng khó chứ, 8 khổ đó. Và mình chết đi chẳng biết đi về đâu, và sống phải phiền não, khổ phiền não, chết biết về đâu. Con người á như vậy á, thì mình mới học tâm tu. Vì con đường nào cũng được diệt khổ. Con diệt khổ nghĩa là gì? Trong cảnh đau khổ mà mình không đau khổ, trong cảnh phiền não mà mình không phiền não, và chết đi mình có điểm để mình về, là con đường diệt khổ. Như vậy á, thì sống trong cảnh đau khổ mà mình không đau khổ, tức là mình giác ngộ đó. Ai đau khổ đau khổ, ai già khổ khổ, mình biết quy luật của già, phải sanh phải lão bệnh tử, anh nói chuyện đương nhiên này. Nên ta chấp nhận nó, ta đón nhận nó mà ta vui vẻ bình thường thôi. Mỗi lần không có nhịn, ta tâm phiền não nổi lên. Bây giờ mình hóa giải tâm phiền não bằng pháp tu của nhà Phật, giữ được tâm thiền, giữ tâm được tĩnh lặng. Và sau khi chết á, mình về được cảnh giới của Niết Bàn, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cảnh giới Niết Bàn cảnh giới nào? Cảnh giới Niết Bàn cảnh giới Nibbana, chân thường, chân lạc, chân nhã, chân tịnh. Ai nhập được Niết Bàn? A-la-hán, Bồ-Tát, Phật. Vậy trong kiếp này làm nổi không? Kiếp này nhập nổi Niết Bàn không? Hay là leo lên cái bàn? Bàn mổ không? Hay nhập Niết Bàn? Nhập nổi không? Chắc không nổi quá, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là trong cái kiếp này chúng ta không thể thể nhập Niết Bàn được rồi. Là tại sao? À, quý vị, chúng ta không thể là A-la-hán trong kiếp này. A-la-hán á, các đức năm hạ bằng kiết sử trong kinh Sa Môn Quả. Thứ nhất thân kiến, thứ hai nghi, thứ ba với cấm thủ, thứ tư á là tham, thứ năm á là sân. Cắt hoàn toàn đoạn diệt hết ở trong kiếp này thì mới được. Mà muốn cắt như vậy đó quý vị, thì phải ly gia cắt ái mới cắt nổi năm hạ bằng kiết sử. Phải ly gia cắt ái. Nôi theo Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng mới cắt nổi. Chứ còn đừng có nói ở nhà mà cắt.
ở nhà ga vô, nó dính cái này, nó dính cái kia, nó dính cái nọ, toàn là keo 502 với keo láng dán chuột không à. Ở dính cái này, gỡ cái này, nó dính cái kia. Gỡ cái này, nó dính cái kia. Thậm chí mình bỏ cái nhà vô chùa, dính cái chùa. Nó thật cái thế gian mình đó, nó nguy hiểm gì đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không phải mình nói là gỡ cái này nó không dính cái kia đâu. Gỡ này dính cái kia tại vì cái tay mình là keo, nên bắt cái gì dính cái đó. Gỡ cái này ra chụp cái khác, dính cái khác. Đó không có gì. Nên nó mình không khéo dính tùm lum gì đó. Đổi tả bà nó là gì? Nó khổ là khổ chỗ đó. À, do đó mà kiếp này khó đắc niết bàn. Làm nổi đâu. A-la-hán chỉ có người tu sĩ. Mà tu sĩ đó có gì? Trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng người xuất gia, phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục. Nghĩa là người mình là người xuất gia là thân hình phải khác người khác. Và người xuất gia thì xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tâm giới gia, thì người đó mới gọi là người xuất gia, người đó mới tu hành đắc được quả là hạn. Xuất thế tục gia là gì? Là rời khỏi nhà thế tục, không ở trong nhà thế tục nữa. Cái gì mà được thế tục không ở nữa. Cạo tóc đắp y, ngày xưa khất thực, bỏ nhà thế tục mà. Bây giờ bỏ nhà thế tục mình đi vô chùa thôi cũng được đi, thì cũng nói bỏ nhà thế tục đi, đừng cái thiết thế tục gia. Cái thứ hai nó xuất phiền não gia. Phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại. Dạ vân vân. Rời khỏi nổi không? Xuất phiền não gia. Nếu người nào mà xuất thế tục gia rồi mà không xuất phiền não gia vẫn không đắc được quả là hạn. Phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não, phú não tật sang kiêu cùng xiểm hại vân vân là tùy phiền não. Coi trong di thức học đi. Thì cái người đó mới đắc được quả dễ là hắn. Dễ gì mà không tham. Không tham lớn cũng tham nhỏ, không tham nhỏ cũng tham lớn. Dễ gì mà không sân à, không bằng sân chùa cũng bằng sân bay. Dễ gì mà không sân. Dễ gì mà không ngã mạn. Làm hơn người ta chút xíu, muốn người ta lại không, muốn người ta bái mình không, muốn người ta tôn vinh không. Dính hết, sao mà không dính được. Tâm đời mà sao không dính được. Đó không có gì. Do đó mình phải nỗ lực, phải tu hành. Nên nó sức phiền não gia. Còn cái thứ ba nó mới gắt là sức tam giới gia. Tam giới thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cảnh giới này tâm của chúng sanh hướng đến. Dục giới là hướng tới sự tham muốn. Sắc giới là hướng tới hình thể, hào quang ánh sáng. Vô sắc giới là hướng tới sự vui của nội tâm, mà không cần hình thể, không cần tham muốn gì cả. Cảnh trời phi tưởng với tưởng xứ, không vô biên thứ xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng tưởng xứ là cảnh vô sắc. Người ta đi vào cảnh đó ta sống bằng tư tưởng không à, ta cảm thấy hạnh phúc lắm trong cái tư tưởng đó, mà không ngờ bị kẹt chấp vào trong cảnh trời của vô sắc. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Phải lìa cả ba cái đó đó. Lìa phiền não và lìa tam giới và lìa đời sống thế tục, thì người đó mới có khả năng đắc được niết bàn, thấp nhất là niết bàn A-la-hán. Làm nổi không? Donation có 20-30 mà người ta vận động muốn chết luôn mà không được. Nó kêu chứ đừng có nói mà bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ngai vàng. Nói thiệt đó gì? Bởi vì mình không biết họ gì họ, chỉ có họ tiếc là hồi xưa nay cái gì cũng tiếc. Nên từ đó mình không thể nhập niết bàn trong kiếp này được rồi. Không thể. Như vậy còn đường đi không? Còn đường đó quý vị. Còn đường diệt khổ, đường đi. Ở đâu hết khổ? Ở Tây Phương. Hết khổ. Tây Phương Cực Lạc là nơi quay về mà, nơi đó hết khổ. Con người mình có khả năng giảng sanh cả với Tây Phương Cực Lạc ở trong kiếp này. Vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thương tưởng chúng sanh. Ngài giới thiệu cho chúng ta biết cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. đi về phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là thế giới cực lạc, cách cõi ta bà này 10 muôn cõi ức Phật. Cõi đó đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, con người không già, không bệnh, không chết, đi bằng ý niệm. Sáng sớm thức dậy thì đi 10 phương cõi Phật, cúng dường hoa cho 10 phương Phật. Về được Đức Phật A Di Đà thuyết pháp dạy để tu tập. Thức ăn nơi đó thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Cảnh giới nơi đó 7 hàng cây báo, thất trùng la giọng, hấp thất trùng hàng thọ, không quỷ hoại. Ở nơi đó con người ta không có bị phiền não. Nếu ai phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì người đó nguyện với Đức Phật A Di Đà, con niệm danh hiệu của Ngài, khi sống thân an tâm lạc, chết vì nhãn Tây Phương, và một lòng thành tâm niệm Phật, không dính mắc bất kỳ cảnh giới nào, cảnh giới thế gian này. Niệm như đến nào nhất tâm bất loạn, sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương. Mình đang dính mắc và đang bị loạn động, do đó chúng ta dùng câu niệm Phật. Niệm đi hết dính mắc, hết loạn động. Dính mắc là gì? Là mình chấp vào của cải vật chất thế gian này mà không buông ra được. Buông ở đây có nghĩa là đem của cải vật chất mình đi dục cho người ta, đi đổ xong. Buông ở đây có nghĩa là nó như thế nào mình không có phiền não gì nó. Đó gọi là buông. Nên ngày xưa Đức Phật đến khu làng nọ, gặp cái anh này, anh xách 2 cái thùng, anh đi xách nước. Thì anh lại anh học pháp, Phật hỏi Phật, tại cái nước hồi xưa cái thùng á là cái thùng nhọn quắc à, ở trên bự mà ở dưới nhọn nên không để xuống đất được, vắt giác dây á, gánh hoặc là xách 2 tay, chừng nào đổ vô lưu rồi mới để xuống được, chứ nó để được đổ chân. Do đó lại hỏi pháp của Phật, thì Đức Phật nói là con buông xuống đi. Thì ông buông cái tay trái, cái thùng nước đổ. Đức Phật kêu con buông xuống đi, ông buông tay phải, cái thùng nước đổ tiếp. Đức Phật nói là con buông xuống đi, ông ngộ đạo. Có nghĩa là chúng ta không phải buông bên phải, buông bên trái, mà buông trong tâm của mình á, các pháp của thế gian này, đừng có nắm nó nữa. Nó không bền, nó không chắc gì đâu. Nắm nó chỉ đau khổ mà thôi. Nên buông nó đi. Một ngày nào đó chúng ta tỉnh thức, chúng ta buông các pháp thế gian, thì một ngày đó chúng ta bắt đầu hạnh phúc của sức thế gian. Ai ôm các pháp của thế gian thì không bao giờ có sự hạnh phúc của sức thế gian cả. Mà mình muốn buông đó thì phải biết nhẫn nhục và tha thứ. Nhẫn nhục có nghĩa là gặp thử thách ráng kìm tâm khẩu, nhẫn nhục. Tha thứ có nghĩa là ai làm 9 xe 10 vàng gì đi nữa, mình cũng hoan hỷ mà xả bỏ cho người ta. Lúc đó chúng ta mới buông được. Ai làm gì làm tâm mình mới không phiền não được. Mà muốn làm như vậy phải quân tập lòng từ bi, thương yêu dữ lắm mới làm được. Không có thương yêu làm không có được. Nên nhà Phật ta quân tập lòng từ bi, thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, lên trước bàn thờ Phật mình nguyện. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con đề à, xin 10 phương chư Phật gia hộ con. Đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ được. Xin 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con. Rồi từ đó quý vị, mình á, thông cảm cho người khác, thương yêu người khác, và sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng lỗi lầm của tất cả những người khác. Nhưng nếu mình có lỗi lầm thì mình sám hối. Người ta có lỗi lầm mình tha thứ, mình mới buông được pháp thế gian. Chứ còn chấp giữ chặt không có buông được đâu. Nói chứ không buông được đâu. Mình có lỗi lầm không? Nếu có lỗi lầm thì ngày đêm sám hối đi. Nguyện với 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, Con xin sám hối tất cả tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết động phạm nhiều đường dữ. Tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu ai có lỗi lầm gì với con á, con đều hoan hỷ mà tha thứ. Rồi bắt đầu chúng ta buông từng cái một. Ai nói buông, ai làm buông, kệ đi. Chứ nhầm khi ai làm nghịch ý, nghịch lòng mình, mà nổi sân lên à, rồi á, ai nói câu mình chọt, mình chích người ta, mình giữ trong lòng. Ai á, mà làm xấu với mình á, mình thử giữ hận, giữ thù ở trong lòng, nó tìm cách mình trả đũa à, dần dần sân si nổi lên rầm rầm. Nên ta thọ pháp môn niệm Phật rồi, dùng pháp môn niệm Phật hóa giải tất cả các sân si. Cái gì nổi lên đó, ta dùng câu niệm Phật niệm cho nó tan. Nên hít hơi thở dài niệm cho tan câu, niệm câu niệm Phật cho tan những phiền não ở trong lòng mình, phiền não trong tâm của mình. Như vậy đó là con đường diệt khổ đó. Do đó nếu mà ta biết đây là đau khổ rồi à, thì mình hãy chán ngán cảnh giới ta bà này. Chán ngán lẽ là dục bỏ nó, không phải. Chán ngán là không ham thích nó nữa. Nó có đến có đi, có thành có trụ có dĩ có diệt, mình không phiền não nó nữa. Tại sao? Tại biết nó là vô thường. Mình biết nó là nhân duyên, có hợp có tan, có còn có mất. Nên mình chán ngán có nghĩa là không ôm nắm nó nữa, không ham thích nó nữa. Hồi xưa nhẫn hột sòn đồ đeo, bây giờ có đeo có thôi. Hồi xưa ăn món này ngon món kia ngon, giờ có ăn có thôi. Hồi xưa phải bắt người ta phải chung thủy, chọn đời chọn kiếp theo phục vụ mình, giờ ông muốn đi đâu ông đi kệ, không sao. Nhưng mà không đi thì tốt hơn. Có tiền cũng được, không có tiền cũng không sao, nhưng có tiền vẫn tốt hơn. Gì thôi em. Nói vậy có nghĩa là người ta tập từ từ, đừng cho nó dính với pháp trần nữa. Khi nào mà ông ta nhắm mắt xuôi tay mà không còn dính với pháp trần nữa, quý vị, niệm Phật cái rét giảng sanh đâu có gì lôi lì kéo đâu. Mình phải cắt từ từ, con người ta cắt lửa không được. Đang chạy nhanh thắng cái lết bánh à, nhào đầu à. Mình đang lao xuống này, lao theo con đường của thế gian pháp nè. Nên thắng từ từ, break phải break từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Bỏ từ từ, bỏ lần lần, quán sát các pháp. Tại sao phải bỏ? Là tại vì nó không bền, không chắc. Tại vì có duyên, giữ không duyên, bỏ, đừng bao giờ ép duyên. Nên tâm mình bắt đầu tự tại, an lạc. Dần 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 đi vào trong sự an lạc tự tại. Nghe pháp để khai tâm mở trí, rồi từ từ tu, từ từ tu. Thọ pháp môn niệm Phật mà tu. Ai có duyên thọ pháp môn thiền mà tu. Đó, dần dần từ từ buông bỏ khỏi tâm mình, cho tâm mình được bình an, tâm mình được tự tại. Rồi đến gần với tâm Phật đó, thì giàu ở cõi ta bà này hay giảng sanh cảnh giới Tây Phương thì điều tốt cả, không sao. Nếu đủ điều kiện được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì quá tốt. Còn không đủ điều kiện mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì ở Nam Phương cực khổ, mà ta khổ mình không có khổ. Người ta khổ nhưng mình ở tu, mình xả bỏ mình không có khổ. Người nào nắm giữ người đó mới đau khổ, người nào xả bỏ người đó đâu có khổ. Nên người nào xả bỏ được tại cảnh giới ta bà này, người đó đắc được hữu dư niết bàn. Còn thân này mà chứng đắc được cảnh giới niết bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Sau khi xả thân này thế gian thì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc về cái niết bàn à, gọi là vô dư niết bàn, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Và Đức Phật khẳng định một điều là con người mình với chư thiên có khả năng đắc quả thánh ở trong kiếp này. Từ sơ quả, nhị quả, tam quả, cho Đức Phật thọ ký người cư sĩ ta gia đắc từ sơ quả đến tam quả. Người xuất gia đắc cao nhất là tứ quả. Như vậy thì con người mình có khả năng vượt khỏi cái thế gian pháp này mà chứng đắc được xuất thế gian, mà còn chút thời gian chứ không còn nhiều. mình không chạy đua coi chừng không kịp. Tim lụng dầu mòn, vô thường bất chợt. Nên về nhà sắp xếp cái khay trồn, tu liền. Mấy giờ làm gì, làm gì, làm gì, ngày nào làm gì, làm gì. Tiền nào, tiền là để nuôi con, nuôi cái, nuôi cha, nuôi mẹ. Tiền nào đóng thuế nhà nước, tiền nào bố thí cúng dường. À, phân ra, phân ra, phân ra. Đó, quý vị, lên cái lịch tu. Dành thời gian tu và quyết chí để tu. Đâu kêu bỏ công việc, đâu kêu bỏ chồng bỏ vợ rồi đâu. Tôi kêu bỏ phiền não thôi mà. Thì vậy chồng thì vẫn ở chồng có sao? Có con ở con có sao? Vúa móng thì vúa chứ có sao? Cá độ thì nghỉ à nghe. Tại cái đó tăng phiền não. Bài bạc nghỉ đi nghe, tăng phiền não. Hút chích nghỉ đi nghe, tăng phiền não. Vợ bé vợ mọn nghỉ đi nghe, tăng phiền não. Tăng phiền não biết nào làm Phật. Làm Phật ta dơi đi phiền não mà toàn là chọn pháp phiền não tăng lên không. Để cái nào tăng phiền não bỏ, cái nào á giảm phiền não lấy. À, từ từ những cái chính nghĩa thì là giảm phiền não, những cái mà phi nghĩa thì là tăng phiền não. Do đó bỏ từ từ. Nên những cái gì mà nó thuộc về cái chữ ghiền á là bỏ, là ô nhiễm đó. Ghiền bài, ghiền bạc, ghiền cá độ đá banh, ghiền xì ke, ghiền ma tí, ghiền cà phê, ghiền hút thuốc, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, vân vân. Ghiền là ham muốn, ham muốn giết ghiền không có chịu nổi. Rồi ghiền bỏ từ từ chứ không phải bỏ một lần được đâu. Bỏ từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ tới ngày nào ta ra đi ta bỏ sạch trơn còn số o này thì được mà. Chừng nào mà nhắm mắt xuôi tay o này, thanh thản mà ra đi, o luôn bỏ hết, không ghiền gì chứ. Hỏi còn ghiền gì không? Tám nói tám không còn ghiền gì hết. Chỉ tám còn ghiền tu được không? Được, được, còn ghiền đó được. Lỡ qua kiếp sau cũng còn tu. Còn ghiền mấy khác bỏ hết đi ghiền tu được. Ghiền tụng kinh được, ghiền niệm Phật được. Còn mấy ghiền khác bỏ hết đi nghe tám. Nè, tám nghe bảy nói tám bỏ đi. Nên đó, cho cuộc đời nó tươi sắc và lên. Như vậy thì mình do mình thiếu tu nên mình bị đau khổ. Chứ thực ra cái gì mình cũng có chứ mà. Đúng không? Ở Mỹ này mà không có sao được. Mỹ là số 1 trên thế giới vậy. Kinh tế này nó thuộc về bá chủ võ lâm rồi. Coi trong phim kiếm hiệp á là bá chủ võ lâm rồi còn gì nữa. Chứ đâu phải là ban chủ đâu. Người ta bá chủ khác với ban chủ à. Ban chủ là đi ăn mày hay mà ăn mày đẳng cấp. Ban chủ là đi ăn mày đẳng cấp. Còn bá chủ là khác à, bá chủ là vua à. À có gì? Ở nơi bá chủ có thiếu cái gì đâu. Nhưng mà tại sao người ta khổ? Tại vì người ta thiếu tu. Bây giờ mình lắp vô cho đầy cái này hết à, là tuyệt vời. Nói thật quý vị nè, có đầy đủ mà tu nữa là trên cả tuyệt vời, chứ không phải tuyệt vời không đâu, mà gọi là trên cả tuyệt vời. Rồi vừa giàu vừa đẹp, vừa là con ăn học thành tài, vừa có phước báo mà vừa tu nữa, lấy gì bằng? Có gì bằng không? Tu gia đình an ổn, an vui hạnh phúc, tu đâu có vợ bé vợ mọn đâu mà ghen. Đó, ta tu mà ai có vợ bé? Giới thứ ba Đức Phật cấm, không có vợ bé. Tu đâu có sát sanh đâu mà bị quan trái. À, tu đâu nói dốc nói láo đâu mà bị tổn thương. Tu đâu uống rượu đâu mà có người quậy. Tu đâu có trộm cắp đâu mà đau thương. À, dần dần bị thấy chưa? Thiếu tu mình lắp dùng cái nữa đầy liền. Chỗ khác lắp không đầy. Không đầy là chỗ nào ta có tu mà mấy chỗ cái khác ta thiếu, ta lắp không có đầy. Còn mình đây có tu mình lắp đầy nè. Tại vì mình tu ít quá nên lắp nó không đầy. Cái lỗ hổng nó bự quá. Lỗ ba lớn đây mà lắp cái cục cục nhỏ nhỏ để sao sao vô. À, mình phải tu phải nỗ lực dữ lắm mà. Nên vật chất càng cao tu càng nhiều thì mới lắp nổi. Tại vật chất, chỗ nào vật chất càng cao tinh thần càng xuống thấp. Tâm linh càng thấp, vật chất nó đi ngược với tâm linh. Xã hội vật chất càng cao, tâm linh càng thấp. Do đó mình phải tu dữ dội lắm thì mới cân bằng được. Nên chỗ người ta vật chất ít cho người ta tu 1, 2 nó lấp rồi. Còn chỗ vật chất mình 10 mình tu phải 11, 12. Nó phải có cái giá của nó hết chứ. Trong cuộc sống nó phải có cái giá hết chứ đâu phải là tự nhiên. Do đó tại sao á mình là tu bằng người ta mình lấp không đầy? Tại vì vật chất mình nhiều hơn người ta, do đó mình phải tu hơn người ta mình lấp mới đầy. Vật chất người ta ít nên ta tu vừa vừa ta lấp đầy rồi. Vật chất mình quá nhiều nó làm cái tinh thần xuống thấp, tâm linh xuống thấp, do đó mình phải tu nhiều hơn đó nhiều lần mới cân bằng được. Còn nếu bằng không á quý vị, thì mình chỉ có chữa cháy từ từ cho nó bớt khổ thôi. Tu đi cho đời bớt khổ. Nhạc Trịnh Công Sơn đó, mà này Trịnh Công Queo. Thôi mấy đó bằng tiếng rưỡi nè, nên thời gian còn lại chút xíu á, thấy thời gian nhanh không, thời gian như tia chớp mà chớp cái gì không. Còn các nhà văn ta còn tả thời gian trôi nhanh như chó nhảy ngang hàng rào. Có thấy chó nhảy ngang hàng rào chưa? Cái sáng cái là xong mà. Đó nhà văn ta tả thời gian qua nhanh như chó nhảy ngang hàng rào, ta phải ví dụ như nó ấn tượng vậy đó. Để quý vị nào có câu hỏi không, tôi sẽ trả lời cho quý vị một vài câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính thưa thầy. Dạ, con có một câu hỏi là theo con biết là nhiều Phật tử mà đi chùa thì họ rất là muốn quy y Tam Bảo, và có nhiều Phật tử đã từng quy y và cũng như hiện tại, nhưng có một số Phật tử thì theo con thấy thì họ đã quên cái bản quy y đó đi. Họ không có giống như là để trong cái tiềm thức là mình phải ý thức là giữ giới, năm giới cấm. Giống như họ nghĩ là, con thấy thôi, giống như họ nghĩ là cái đó là mình đã là thuộc công Phật rồi. Thành ra mình có nhiều người không ý thức là để tránh những cái năm giới cấm đó. Thì những cái người đó thì quả báo sẽ điện những cái gì, hoặc là giống như cái hàng ngày con giống như là phải nấu ăn rồi cũng phải nấu những cái đồ không có được như đồ chai đó, thì đại khái là cũng phạm năm giới cấm. Rồi có một số người phạm năm giới cấm ảnh hưởng tới gia đình, con cái, vợ chồng, cha mẹ buộc phiền, thì sẽ bị những quả báo gì và làm sao phải cải thiện. Dạ, mô Phật con xin hỏi.
À, như là Phật cải thiện không cải thiện gì đâu, mà chỉ sám hối thôi. Nếu người ta thấy mình lỡ mình phạm thì mình sám hối. Còn mà không phải là chúng ta thọ giới chúng ta mới bị quả báo. Quả báo là thọ giới cũng bị, không thọ giới cũng bị. Có nghĩa là quả báo là nhân biến thành quả thôi. Ví dụ như sát sanh á, quả báo của sát sanh á là bị người ta sát lại, bị người ta thù quán. Quả báo sát sanh á là bị tổn về cái phước thọ mạng của mình, bị chết yểu, quả báo sát sanh á. Nhưng mà trong cái giới cấm sát sanh á của cư sĩ thì không được giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, chứ không phải những con vật nhỏ nhỏ mà phạm cái giới đó. Nhưng mà phạm về nhân quả thì không phải là phạm. Nhân quả là ai cũng phải bị chứ không phải là phạm nữa. Nhân quả nếu làm nhân nào bị quả đó, giết sát thì phải nghiệp sát thôi. Nghiệp sát là bị nó báo oán, nghiệp sát á thì bị người ta sát lại, nghiệp sát là bị yểu mạng, vân vân. Nhờ cái quả báo bị trộm cắp á là mất oai đức, bị nghèo khổ và bị người ta trộm cắp lại, mất trắng. Vì sao? Sanh ra nghèo khổ bị người ta trộm cắp lại, bị người ta oán hận và mất quết oai đức. Thì quả báo á là tà dâm á là bị người ta phản bội lại trong kiếp sau, phải chịu đau khổ lại trong kiếp sau. Rồi á, là thân tướng xấu xí, người nào phạm tà dâm á, qua kiếp sau á, là thân xấu ghê lắm. Nhìn vô thấy là gọi là giật mình. Rồi á, là không có oai đức, có nghĩa là nói không ai nghe chứ. Và luôn luôn lúc nào đi đâu cũng bị người ta phản bội. Rồi quả báo nói dối á, thì cái quả báo nói dối á, thì phẩm 28 của Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp á, Đức Phật dạy tùy vào mức độ nặng nhẹ mà mình bị quả báo. Môi chề, môi chớt, môi xích, môi thâm, miệng méo, răng rụng, răng súng, răng xịu sọ, răng lồi xỉ, miệng hôi, câm, ngọng, cà lâm. Tùy vào cái nặng nhẹ của cái nói dối mà cái quả báo nó khác nhau. Quả báo uống rượu á là qua kiếp sau bị tưng tưng tửng tửng, nghĩa là mất trí, tức là không có trí nhớ, hoặc là ngu, tức là đần độn á, hoặc giả là bị tưng tưng, hoặc giả là bị lên cơn, thiểu năng trí tuệ, vân vân. Đó là quả báo của cái uống rượu. Do thực ra năm cái giới cấm thì đối với tôn giáo là giới cấm, nhưng đây là năm cái điều mà chúng sanh con người dễ phạm phải để mất cái thân người ở kiếp sau. Mất thân người kiếp sau thì làm sao tu thành Phật? Do đó mình nguyện vọng muốn tu thành Phật thì cái năm cái nguyên nhân mà có thể làm mất thân người nên cố gắng giữ. Ai giữ đến mức độ mà còn được thân người, chứ không phải giữ hoàn toàn mà là gọi là clear luôn là không có được. Nhưng mà mình giữ không được chứ không phải là không được, nó quá tốt, nhưng mà tại mình giữ không được nên mình giữ tới cái mức độ mà đừng có mất thân người, chứ không phải mình phạm cái là mất thân người đâu. Không phải phạm nhiều lần nó gây ra nhiều cái ác, nó đủ cái độ để chìm xuống khỏi cái thân người này, chứ không phải mình phạm cái mất thân người, phạm mất thân người, nhưng lỡ phạm rồi sám hối. Còn người nào mà quy Tam Bảo rồi mà quên cái pháp danh này nọ có gì thì nhờ thầy đặt pháp danh lại có sao đâu. Còn người nào mà quên giới á thì bữa nào đi thọ lại, chỗ người ta quy nó lên nó thọ, nhớ giới lại để mà tu tập. Giới không phải là Đức Phật đặt ra để cho chúng ta phạm bị tội, mà giới là Đức Phật nhìn xa trông rộng thấy nguyên nhân để ta mất thân người, nên Đức Phật khuyên đừng có làm đó. Nhưng đi vào trong tôn giáo trở thành luật, chứ thực ra đó là cái lời khuyên thôi, lời nhắc nhở thôi. Nếu con muốn vậy thì con đừng làm này, Đức Phật khuyên nhắc nhở thôi. Nhưng mà đi vào trong tôn giáo thì trở thành giới luật răng đe, chứ thực ra đó là lời khuyên của Phật thôi à. Đức Phật kêu con đừng làm vậy. Tại sao con làm vậy? Là tại vì con muốn thành thánh. Nếu con muốn làm thánh, con làm đây, con mất thân người thì con không thể thành thánh. Tại con khác không bao giờ tu thành thánh được, nó phải qua thân con người. Tại con khác không đủ trí tuệ thông minh để hiểu cái phương pháp làm thánh, hiểu khổ và con đường diệt khổ. Con chó nó không bao giờ hiểu, con trâu con bò không bao giờ hiểu, chỉ con người mới hiểu thôi. Con người mình á là có cái quả báo trí tuệ thông minh. Con người mình á vượt bậc hơn tất cả con khác. Đó là lời nói của mình thôi đã vượt bậc hơn tất cả cái phát âm của con khác. Không có con nào phát âm được như con người chứ. Con người phát âm tất cả các từ ngữ con người thì phát âm được, tất cả ngôn ngữ con người phát âm được. Đâu mình dạy cái con cưỡng, con sáo, con quạ nó phát âm chỉ có được vài câu thôi. Con chó chỉ có sủa quấu quấu thôi, ông không làm, ông kêu cẳng cẳng quấu quấu còn nhiêu đó thôi. Ông không có là phát được những cái âm nó khác nhau. Đặc biệt con người mình phát những cái âm vực nó khác nhau. Thấy nó hơn chưa? Cái sự tiến hóa con người nó rất là cao. Do đó mình phải gieo cái nhân tiến hóa trong kiếp trước là nhân đẹp, nhân tiến hóa, nhân trí tuệ nên mới được con người. Mà mất thân người là do năm cái điều con người thường hay làm. Con người làm nhiều điều lắm, không phải có năm cái đâu, nhưng mà năm cái đó là dễ dàng mất nhất. Nên Đức Phật dạy chúng ta đừng có nên làm. Nếu lỡ có làm thì nên sám hối, để nó không có đủ cái đô để mà mất thân người. Lỡ có làm cũng làm chưa có đủ cái đô, tức là chưa có đủ mạnh để nó chìm xuống. Do đó chúng ta phải làm phước, phải tu, lấy cái đó trừ cánh cái kia. Nếu lỡ phạm thì nó cũng chưa đủ để nó đè mình xuống mất cái thân người. Chứ còn nếu mà làm gì không nha, mà không có tu, không có làm phước gì chăng là đi xuống mất thân người đó. Nên mình cố gắng phải làm phước để cho nó có phước, nó nổi ngược và lên, nó không có chìm ngược và xuống. Tại vì mình phạm nhiều đời nhiều kiếp, phạm nhiều quá rồi. Do đó mà mình phải làm phước cho nổi lên, phải tu tập cho nó xuyên cảnh giới và lên trên. Ít nhiều phải giữ được chút tâm thiền định, ít nhiều phải hướng tâm niệm Phật, để cho tâm mình hướng nó cảnh hướng thượng. Hướng thượng nó không bị đọa ngược và xuống. Còn không hướng thượng lại đọa ngược xuống. Bay lên rồi thì cái, nó kéo xuống đi nữa thì gì? Nó cũng kéo xuống thành người thôi, chứ nó không kéo xuống sâu nữa. Tại bay lên làm thánh, nó kéo xuống đi nữa thì kéo xuống cũng làm người, chứ không có phải là tuột xuống. Còn giờ mình không có bay lên mà chỉ kéo xuống không thì thấp hơn người. Mình cứ nghĩ vậy cho đơn giản. Do đó mà năm cái điều đó là năm cái điều mà nó kéo mình xuống đó. Còn làm phước á thì nó kéo mình lên. Tu tập thiền định kéo mình lên. Hướng tâm bậc giác ngộ là hướng tâm Phật, niệm Phật thì kéo mình lên. À, dần dần. Do đó mà ai á, mà không có nhớ giới thì nên nó đi thọ lại. Thọ lại là không cần ghi tên đâu, ta thọ tam quy ngũ giới vô ngồi nghe đó. Nghe lại về nhà phát tâm. À, mình thọ tặng phần quà, tặng cô một phần quà. Hai người hai câu hai phần này.